Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng anh Vũ, Thanh Hà, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 14 tháng 9 năm 2020. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh về hợp tác kinh tế mặc dù căng thẳng ngoại giao. Tại Nhật Bản, đảng cầm quyền Tự do Dân chủ chọn ông Yoshihide Suga làm chủ tịch đảng thay ông Shinzo Abe vừa từ chức vì lý do sức khỏe. Tòa sơ thẩm Việt Nam tuyên hai án tử hình trong vụ Đồng Tâm. Mỗi ngày một sự kiện, trong quan hệ Pháp và Trung Quốc, Paris hết kiên nhẫn với Bắc Kinh. Theo dòng thời sự, chiến lược tối hậu để chống Trung Quốc của Shinzo Abe đó là phản công trên bộ. Thưa quý vị, hôm nay Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc họp thượng đỉnh qua cầu truyền hình với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Luân phiên EU và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hồ sơ hợp tác kinh tế song phương là trọng tâm trong bối cảnh hai bên đang có những căng thẳng ngoại giao do các hồ sơ Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và Đài Loan. Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Pierre Benazé tường trình.
Hợp tác khi có thể và cứng rắn khi cần thiết, đó là đường hướng dễ dàng khẩu hiệu của các nước Liên hiệp châu Âu cho cuộc họp qua video này. Phiên họp được các nước châu Âu đánh giá là trọng yếu sau thượng đỉnh tương tự kéo dài 4 giờ hồi tháng 6 vừa qua. Cuộc gặp thượng đỉnh từ xa này sẽ là dịp để ghi nhận một tiến bộ quan trọng, bởi vì một đại diện của Liên hiệp châu Âu sẽ ký tại Bắc Kinh một thỏa thuận theo đó Trung Quốc thừa nhận việc bảo hộ xuất xứ địa lý các sản phẩm của châu Âu. Với các nước Liên hiệp châu Âu, đó cũng là bằng chứng cho thấy trong những hồ sơ quan trọng châu Âu vẫn có thể bảo vệ được các lợi ích của mình, đồng thời đây cũng là một tín hiệu cho thấy vẫn có những lá bài mà châu Âu có thể khai thác trong quá trình đàm phán. Nhưng hồ sơ kinh tế lớn nhất là Hiệp định bảo hộ đầu tư nhằm giúp các doanh nghiệp châu Âu xâm nhập thị trường Trung Quốc với các quy định công bằng. Cuộc họp thượng đỉnh này tạo hy vọng là sẽ có một lộ trình rõ ràng cho phép ký kết được hiệp định từ nay đến cuối năm.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Các cuộc đàm phán diễn ra vào giai đoạn quan hệ giữa Bắc Kinh và Bruxelles đang có những căng thẳng về chính trị. Trong cuộc họp thượng đỉnh trước hôm 22 tháng 6 vừa rồi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã phê phán Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia, bóp nghẹt các quyền tự do của người Hồng Kông. Trước phiên họp thượng đỉnh này, trong các chuyến công du một loạt các nước châu Âu cuối tháng 8, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng như trưởng ban đối ngoại trung ương đảng ông Dương Khiết Trì đã bị chính giới và dư luận chất vấn liên tục về các vấn đề Hồng Kông, nhân quyền ở Tân Cương và cả về những đe dọa dùng vũ lực đối với Đài Loan. Theo đánh giá của thông tín viên Stéphane Lagarde, khí hậu là hồ sơ Bắc Kinh và Bruxelles dễ đàm phán với nhau hơn cả. Ngược lại, Trung Quốc tiếp tục viện cớ công việc nội bộ để từ chối thảo luận với các đối tác châu Âu về những hồ sơ gây căng thẳng nêu trên.
Phát biểu trực tiếp hay qua các kênh truyền thông trên mạng, Bắc Kinh luôn đưa ra một thông điệp, đó là Trung Quốc rất chú trọng tới việc châu Âu độc lập trong chính sách của mình. Tờ Hoàn Cầu Thời báo trong bài xã luận sáng nay nhắc lại điều này. Đồng thời, Bắc Kinh kêu gọi Bruxelles tránh rơi vào cuộc chiến tranh lạnh do Mỹ khơi mào. Điểm này đã từng được Ngoại trưởng Vương Nghị lặp đi lặp lại từ cuối tháng 8. Có điều, thông điệp đó vẫn chưa đủ. Phía Trung Quốc biết rằng châu Âu đang chờ đợi nhiều Bắc Kinh về nguyên tắc có đi có lại. Trước thượng đỉnh, một lần nữa các doanh nghiệp châu Âu đã bối rối và cho rằng không được đối xử bình đẳng để tham gia thị trường của Trung Quốc. Do vậy, ông Tập Cận Bình trên nguyên tắc sẽ phải đề xuất một số những thông báo về thỏa thuận đầu tư như phía châu Âu đã yêu cầu. Trong khi chờ đợi, truyền thông Trung Quốc trong những giờ qua đưa ra hình ảnh một cốc nước nửa đầy nửa vơi với những bài báo liên quan đến việc một tập đoàn mỹ phẩm lớn của Pháp khánh thành một nhà máy ở miền Nam Trung Quốc hay việc Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đức trong quý 2 năm nay. Kèm theo hình ảnh là một đoàn tàu hỏa chở hàng xuất phát từ Tân Cương miền Tây Trung Quốc trực chỉ châu Âu. Chính tình hình ở vùng tự trị Tân Cương với đa số người dân là Duy Ngô Nhĩ cũng như vấn đề Hồng Kông và căng thẳng quân sự tại eo biển Đài Loan có thể sẽ là hồ sơ Bắc Kinh lại viện lý do công việc nội bộ của Trung Quốc từ chối để nước ngoài can thiệp. Ngược lại, phía Trung Quốc có thể lắng nghe các lập luận của châu Âu về các mục tiêu chống biến đổi khí hậu, chẳng hạn như về ngưỡng khí thải carbon, về cam kết xây dựng thêm các nhà máy điện sử dụng than.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Hôm nay, Đảng Cầm quyền Tự do Dân chủ tại Nhật Bản với đại đa số tán thành đã chỉ định ông Yoshihide Suga, 71 tuổi, làm chủ tịch đảng thay ông Shinzo Abe vừa từ chức vì lý do sức khỏe sau 8 năm cầm quyền. Vào ngày 16 tháng 9 tới đây, ông Yoshihide Suga sẽ chính thức được Quốc hội giao quyền lãnh đạo chính phủ thời gian còn lại của nhiệm kỳ này, kết thúc vào mùa thu năm 2021. Thông tín viên Frederick Shark từ Tokyo cho biết thêm thông tin về người sắp trở thành nhà lãnh đạo xứ sở Hoa Anh Đào.
Hoàn toàn không có gì ngạc nhiên, trong chính trường Nhật rất hiếm khi xảy ra những bất ngờ đột biến. Yoshihide Suga không xuất thân từ gia đình làm chính trị lớn ở Nhật. Ông là con trai một nông dân trồng dâu ở miền Bắc đất nước vùng Akita. Ông đã phải lao động vất vả để chi trả cho những năm học luật tại đại học. Là một nhà chiến thuật khôn khéo, trong chính quyền Shinzo Abe, ông đã biết cách đưa vào khuôn phép những thành phần quan liêu đầy quyền lực, vẫn thường làm lật đổ chính phủ mà họ không hài lòng. Yoshihide Suga cam kết rằng những công chức cao cấp phải thực thi chính sách của chính phủ. Ngoài ra, ông cũng đóng góp vào việc mở thị trường lao động cho người nước ngoài. Giờ đây, ông Suga hứa sẽ mang lại niềm tin cho người dân rằng Nhật đã ngăn chặn đại dịch virus corona tốt hơn ở những nơi khác. Nhưng từ tháng 4 đến tháng 6, GDP của Nhật giảm 28%, quả là rất lo lắng. Yoshihide muốn quy tụ các nhân vật cải cách để mang lại sức sống mới cho đất nước trước khi cho tổ chức bầu cử lập pháp trước thời hạn để củng cố quyền lực.
Hôm nay, Tòa án Nhân dân Hà Nội trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên hai án tử hình và nhiều năm tù đối với các bị cáo trong vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, xảy ra rạng sáng ngày 9 tháng Giêng năm nay.
Hai án tử hình được tuyên cho anh em cùng cha khác mẹ Lê Đình Công và Lê Đình Chức, con của ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, đã bị lực lượng công an bắn chết ngay tại nhà riêng hôm 19 tháng Giêng. Hai bị cáo bị buộc tội giết người với cáo buộc chủ mưu cầm đầu vụ giết người. Cùng tội danh trên, Lê Đình Doanh, cháu nội ông Lê Đình Kình, bị tuyên án chung thân. Bị cáo Bùi Viết Hiểu, cao tuổi nhất, 77 tuổi, lĩnh 16 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù, Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù. 23 bị cáo còn lại bị tuyên các mức án từ 15 tháng tù treo đến 6 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Phiên tòa sơ thẩm vụ án Đồng Tâm mở ra hôm 7 tháng 9 vừa qua dự kiến kéo dài trong 10 ngày, nhưng sau 4 ngày tòa quyết định rút ngắn thời gian và tuyên án hôm nay. Theo cáo trạng ban đầu, có đến 25 bị cáo trong vụ án bị truy tố về tội giết người, 4 người bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, sau các cuộc tranh luận tại tòa, viện kiểm sát đã chấp nhận thay đổi tội danh truy tố từ tội giết người sang tội chống người thi hành công vụ đối với 19 bị cáo. Đây là vụ án gây rúng động dư luận tại Việt Nam liên quan đến việc tranh chấp thu hồi giải tỏa đất đai giữa chính quyền và nhân dân. Đỉnh điểm là việc rạng sáng ngày 9 tháng Giêng năm 2020, chính quyền đã điều hàng nghìn cảnh sát cơ động đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm để trấn áp những người dân làng được cho là chống đối các quyết định thu hồi đất đai tại địa phương. Cuộc đụng độ với dân thôn Hoành đã nổ ra khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có ông Lê Đình Kình và 3 công an, 29 dân làng bị bắt và đưa ra xét xử. Trong thời gian phiên xử diễn ra, báo chí chính thống tại Việt Nam chủ yếu đưa tin theo hướng các bị cáo thừa nhận cáo trạng, nhận tội và ăn năn hối hận. Các nội dung chưa sáng rõ gây tranh cãi tại tòa chỉ được một số luật sư bảo vệ các bị cáo thông tin lại qua mạng xã hội. Các chi tiết về hoàn cảnh dẫn đến cái chết của 3 sĩ quan cảnh sát cũng như của ông Lê Đình Kình hoàn toàn không được tòa quan tâm làm sáng tỏ.
Trở lại với thời sự châu Âu, Nghị viện Anh hôm nay bắt đầu thảo luận về một hồ sơ đang gây nhiều tranh cãi, đó là dự luật về thị trường nội địa hậu Brexit. Văn bản này được cho là làm sáng tỏ một số điểm trong thỏa thuận rời Liên hiệp châu Âu được ký kết trong năm 2019 giữa London và Bruxelles. Sáng kiến này không chỉ làm dấy lên nhiều chỉ trích từ phía Liên hiệp châu Âu, mà ngay cả trong nội bộ đảng cầm quyền của Thủ tướng Boris Johnson. Từ London, thông tín viên Elodie Guleska giải thích.
Enfreindre la loi internationale ou ne pas l'enfreindre, telle est la question qui sera débattue.
Vi phạm luật quốc tế hay là không, đây chính là vấn đề sẽ được tranh luận trong vòng 4 ngày tại Westminster. Hồ sơ Bắc Ireland là nguyên nhân chính. Phần lãnh thổ này của Vương quốc Anh là nơi duy nhất vẫn sẽ còn ở lại trong liên minh thuế quan và thị trường chung sau ngày 31 tháng 12 sắp tới. Những điểm trong chuỗi dự luật đề xuất ngày hôm nay đang gây tranh cãi liên quan đến những chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với các doanh nghiệp Bắc Ireland, cũng như là việc kê khai nhập khẩu một số sản phẩm sang phần còn lại của Vương quốc Anh. Chính phủ Biện Minh bước đi này như là một cơ chế bảo đảm, nhất là về những dàn xếp thuế quan được ký kết hồi năm 2019 trong thỏa thuận rời khỏi Liên Âu. Thế nhưng Liên hiệp châu Âu xem việc này như là một sự không tôn trọng một hiệp định quốc tế vốn dĩ đã được London và Bruxelles cùng thông qua cách nay chưa đầy một năm. Ngay cả ở bên này của bờ biển Manche, sáng kiến của Thủ tướng Boris Johnson cũng bị chỉ trích. Theresa May, John Major hay như Tony Blair, tất cả đều là các cựu thủ tướng của nước Anh đều lên tiếng phản đối. Ngay từ ngày hôm nay, các nghị sĩ sẽ đưa ra những đề nghị sửa đổi nhằm ngăn chặn một cuộc biểu quyết. Nếu như dự luật về thị trường nội địa này được thông qua, thì những điểm có liên quan đến Bắc Ireland chỉ sẽ được áp dụng trong trường hợp mà châu Âu và Anh Quốc không đạt được thỏa thuận về giai đoạn hậu Brexit. Ông Boris Johnson không lo ngại nếu việc này xảy ra. Trong tuần rồi, Thủ tướng Anh đã thông báo là trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu từ nay cho đến ngày 15 tháng 10, Brexit sẽ diễn ra mà không có thỏa thuận.
Londres, Elodie Goulesk, RFI.
Tháng 10 và 11 năm nay sẽ là hai tháng đầy khó khăn cho châu Âu trước tình hình đại dịch vẫn lây lan mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo số ca tử vong có nguy cơ tăng trở lại tại châu Âu vào mùa thu này. Trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng vọt tại châu Lục Già, số ca tử vong thường nhật hiện vẫn ở mức ổn định. Nhưng ông Hans Kluss, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới chi nhánh châu Âu, khi trả lời AFP dự báo rằng, xin trích, tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn. Vào tháng 10, tháng 11 này, chúng ta sẽ thấy một tỷ lệ tử vong cao hơn. Theo tổ chức này, số ca tử vong tăng trở lại là do số ca nhiễm mới lại tăng lên vì dịch bệnh lại bùng lên tại châu Âu. Dù vậy, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu trấn an rằng đến một lúc nào đó rồi đại dịch cũng sẽ ngừng lại. Nhưng ông cũng không quên cảnh báo những ai cho rằng đại dịch kết thúc một khi có vaccine ra đời. Vaccine sẽ là hồi kết cho trận dịch, chắc chắn là không, ông Hans Kluss khẳng định. Theo AFP, trong hai ngày 14 và 15 tháng 9 này, khoảng 50 quốc gia thành viên chi nhánh châu Âu có cuộc gặp để trao đổi về cách đối phó với đại dịch và tìm kiếm đồng thuận một chiến lược mới cho 5 năm tới. Hôm nay tại Ý, 8 triệu học sinh trên nguyên tắc sẽ phải tụ trường. Chính phủ trước đó đã loan báo sẽ có những biện pháp đặc biệt để bảo đảm an toàn. Thế nhưng trong ngày khai giảng quan trọng này, dường như có ít trường đã sẵn sàng để đón học sinh. Từ Roma, thông tín viên Antrika tường thuật.
Le mobilier promis n'est pas toujours arrivé. Beaucoup d'enseignants.
Bàn ghế như đã hứa chưa thấy tới, nhiều giáo viên vắng mặt và nhiều biện pháp dự phòng khi phát hiện dịch COVID-19 vẫn không rõ ràng. Thế nên nhiều vùng quyết định hoãn ngày nhập học. Hơn nữa để giãn cách học sinh, nhiều hiệu trưởng đã phải tự xoay sở. Giờ học bán phần, rồi lớp học ngoài trời khi có thể, hay là trên mạng khi thiếu giáo viên hay thiếu phòng học. Trước ngày tự trường tại một công viên, trong khi trẻ con đang nô đùa thì các bậc phụ huynh trao đổi thông tin, một ông bố phàn nàn, hôm nay họ mới gửi cho chúng tôi danh mục các loại vở phải mua, nhưng chúng tôi chẳng biết chút gì về việc chuẩn bị cả. Lớp học sẽ diễn ra như thế nào, bọn trẻ phải học ở trường trong bao lâu, chúng tôi chẳng biết gì hết. Chắc là họ sẽ phải hoãn lại ngày khai giảng và chúng tôi cũng chưa biết mọi việc sẽ ra sao. Một phụ huynh khác cho biết thêm, cho tới thứ Bảy vừa rồi, họ nói đến khả năng nhập học vào ngày 24 tháng 9. Một bà mẹ than vãn, phức tạp quá, nhất là khi mà chúng tôi có đến hai đứa con nhưng lại không cùng giờ học và chúng tôi thì đều phải đi làm. Năm học 2020 này tại Ý không chỉ là một bài toán đau đầu cho nhiều gia đình, cho giới giáo viên, mà cả những đứa trẻ cũng không biết chúng sẽ đi học ra sao trong thời gian sắp tới.
Andreka, Rome, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc được nghỉ hưu sớm, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một dòng tweet ngày hôm nay đã cảm ơn đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Terry Branstad, 73 tuổi, sau 3 năm thi hành nhiệm vụ. Ông Pompeo không giải thích lý do cách chức đại sứ Mỹ ở Trung Quốc. Theo nhiều nguồn tin thông thạo thì đại sứ Hoa Kỳ đang chuẩn bị rời khỏi Bắc Kinh trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 3 tháng 11. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao Mỹ-Trung liên tục gia tăng.
Các phòng thí nghiệm độc lập Pháp và Thụy Điển xác nhận Navalny bị đầu độc bằng Novichok. Trong một thông cáo hôm nay, phát ngôn viên chính phủ Đức Stefan Seiber cho biết chính phủ Đức đã đề nghị các đối tác châu Âu khác là Pháp và Thụy Điển kiểm tra một cách độc lập các bằng chứng của Đức trên cơ sở các mẫu phân tích lấy từ ông Navalny. Kết quả của các xét nghiệm từ các phòng thí nghiệm đặc biệt tại Pháp và Thụy Điển giờ đã có và khẳng định những bằng chứng của Đức là đúng. Ngay tức thì, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản ứng, khẳng định những cáo buộc trên là không có cơ sở.
Chính quyền Hồng Kông tuyên bố không can thiệp vào vụ 12 công dân đặc khu hành chính này đã trốn sang Đài Loan và bị Trung Quốc bắt giữ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh trên Twitter hôm nay gọi nhóm 12 người Hồng Kông nói trên là những kẻ ly khai và xác nhận những người này đang bị bắt giữ tại Thâm Quyến trong lúc tìm đường tẩu thoát.
Trung Quốc đánh cắp dữ liệu cá nhân của 2,4 triệu người. Truyền thông Úc ngày hôm nay tiết lộ tập đoàn Genhua Data trụ sở đặt tại Thâm Quyến đánh cắp dữ liệu của 2,4 triệu người. Trong số này có 35.000 công dân Úc cùng một số chính khách hàng đầu của Anh. Genhua Data thu thập thông tin từ các mạng xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram và kể cả TikTok của các nạn nhân. Quân đội và Đảng Cộng sản Trung Quốc là hai trong số những khách hàng của tập đoàn nói trên.
Manila bật đèn xanh cho một công ty Trung Quốc xây dựng hệ thống viễn thông cho quân đội Philippines. Theo tiết lộ của báo South China Morning Post ngày hôm nay, thì cho dù mới chỉ là thỏa thuận ban đầu, tuy nhiên tập đoàn Digital Telecommunication của Philippines đồng ý hợp tác với China Telecom lắp đặt các trạm viễn thông cho một số căn cứ quân sự của quốc gia Đông Nam Á này, quyết định gây chú ý do Trung Quốc và Philippines cùng đang có tranh chấp ở Biển Đông.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay trong quan hệ Pháp và Trung Quốc, Paris hết kiên nhẫn với Bắc Kinh, Thanh Hà trình bày.
Động lực nào thúc đẩy Paris ngày càng có thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc bằng lời nói và hành động, từ trên hồ sơ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương cho đến các vấn đề nhạy cảm với Bắc Kinh như Hồng Kông hay Đài Loan và kể cả xung đột tại biên giới Ấn Trung. Vào lúc biên giới trên bộ giữa hai cường quốc châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc căng thẳng, Pháp đã trao chiến đấu cơ Rafale cho New Delhi. Báo chí Ấn Độ khẳng định chiến đấu cơ của Pháp góp phần tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia này tại các vùng có tranh chấp lãnh thổ, trong đó có cao nguyên Ladakh. Đầu tháng 7 vừa qua, nhà báo Ursula Gucci, thông tín viên thường trực của Lopes tại Bắc Kinh nhắc lại, 5 năm trước đây, bà đã bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau một loạt phóng sự báo động về chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Bộ Ngoại giao Pháp chỉ phản ứng lấy lệ, tránh để làm phật lòng một đối tác thương mại quan trọng của Paris. Thế nhưng giờ đây, sau một thời gian dài im lặng về vụ Tân Cương, Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian đã kêu gọi Bắc Kinh cho phép quan sát viên quốc tế đến thị sát tình hình. Gần đây hơn cả, hôm mùng 7 tháng 9 vừa rồi, Tổng thống Macron mạnh mẽ lên án các trại giam, các vụ cưỡng bức lao động, triệt sản nhắm vào dân cư tại đây là điều không thể chấp nhận được. Cho đến rất gần đây, giới nghiên cứu và một số chính trị gia đối lập đã chỉ trích chính quyền Pháp kém mạch lạc trong đối sách với Bắc Kinh. Từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Macron đã tỏ ra thực tiễn, tuy có đề cao các giá trị dân chủ, nhân quyền, nhưng vị Tổng thống trẻ tuổi này của Pháp đã chú trọng nhiều hơn về vế thương mại kinh tế với Trung Quốc. Theo chuyên gia François Gautmont, Viện Nghiên cứu Montaigne Paris, chủ nhân Điện Élysée ý thức được về vị trí của Pháp trên bàn cờ quốc tế hiện nay. Về chiến lược và cả kinh tế thì Pháp không có được trọng lượng như Hoa Kỳ để gây sức ép với Trung Quốc. Trong mắt Bắc Kinh, Paris cũng không có được vị trí ưu tiên như Berlin. Do vậy, trên tất cả những hồ sơ nhạy cảm khác, Pháp chỉ phát biểu với tư cách một thành viên trong Liên Âu, thậm chí như ghi nhận của một chính khách Pháp thuộc hàng ngũ đối lập, nghị viên châu Âu Raphael Glucksmann, có một sự thỏa thuận ngầm giữa Paris với Berlin, hai đầu tàu của Liên Âu, đó là tránh làm phật lòng giới lãnh đạo ở Bắc Kinh, Trung Quốc là đối tác thương mại ưu tiên của Đức. Thế nhưng dường như gió đã xoay chiều, ngay chính Berlin cũng đã hết kiên nhẫn với đối tác khó lường như Bắc Kinh. Châu Âu tuy nhìn nhận Trung Quốc là một đối tác quan trọng, nhưng đồng thời đấy cũng là một đối thủ có hệ thống của toàn khối. Việc nước Pháp đổi giọng với Trung Quốc một mặt nằm trong chính sách đối ngoại chung của Liên Âu, nhưng mặt khác thì Paris cũng đã phải lựa đường mà đi. Điển hình là nếu như Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã trực tiếp đề cập đến vấn đề Tân Cương với đồng nhiệm Trung Quốc, ông Vương Nghị, thì thông cáo của bên Bộ Ngoại giao Pháp cũng trên hồ sơ này đã chỉ được đưa ra sau khi lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc rời khỏi Paris để lên đường sang Berlin. Dù vậy, chuyên gia Trung Quốc François Gautmont cho rằng có lẽ đối sách của Paris với Trung Quốc cũng đang bước vào một ngõ quanh. Ông ghi nhận có một sự điều chỉnh quan trọng từ tháng 6, tháng 7 vừa qua. Mọi chuyện bắt nguồn từ hai nguyên nhân. Thứ nhất là về chính trị. Paris đã luôn đụng phải một bức tường mỗi khi đề cập đến những vấn đề Hồng Kông và Tân Cương với phía Trung Quốc. Thêm vào đó, từ nhiều tháng qua, Pháp cũng đã rất khó chịu với giọng điệu hung hăng của một số nhà ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Paris, từ trên hồ sơ giải quyết dịch COVID-19 cho đến hợp đồng quân sự giữa Pháp với Đài Loan. Gần đây hơn cả, đại sứ Trung Quốc tại Paris còn lên tiếng chỉ trích Pháp cho Đài Loan mở thêm một văn phòng đại diện ở thành phố Aix-en-Provence. Vế thứ nhì có lẽ quan trọng hơn nữa, đó là viễn cảnh hợp tác kinh tế với Bắc Kinh đang bế tắc. Hiệp định đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc còn xa vời, và điều đó lại càng đẩy xa thêm những hứa hẹn mở rộng quan hệ kinh tế và thương mại với nước đông dân nhất thế giới, vốn rất được Tổng thống Emmanuel Macron trông đợi. Tương tự như các vòng đàm phán không hồi kết về một thỏa thuận đầu tư chung giữa Bruxelles với Bắc Kinh, một dự án hợp tác song phương liên quan đến việc xử lý rác nguyên tử được đàm phán giữa Paris với Bắc Kinh từ hơn một chục năm qua vẫn dậm chân tại chỗ. Pháp và Trung Quốc đang gặp bế tắc về hai điểm quan trọng trong dự án này, đó là chuyển giao công nghệ và những bảo đảm phân biệt về những ứng dụng trong lĩnh vực hạt nhân dân sự với các mục tiêu quân sự.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Hiệp định thương mại tự do với châu Âu buộc nông dân trồng lúa Việt Nam phải từ bỏ sử dụng hóa chất. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Võ Tòng Xuân. Tiếp đến là tạp chí thể thao của Anh Vũ, Nhật Bản muốn duy trì tổ chức Olympic Tokyo 2021 bằng mọi giá. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự, Trọng Nghĩa nói về chiến lược tối hậu để chống Trung Quốc của ông Shinzo Abe là phản công trên bộ.
Vào hôm nay, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã được bầu làm chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, bước cần thiết để lên làm thủ tướng Nhật Bản, thay thế ông Shinzo Abe đã từ chức vì lý do sức khỏe. Là người thân cận với ông Abe, thủ tướng tương lai của Nhật Bản được cho là sẽ tiếp tục những dự án mà người tiền nhiệm đã đề ra, trong đó có một kế hoạch phản công trên bộ khi đất nước bị tấn công, một sáng kiến được cho là có thể đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong chủ thuyết quân sự Nhật Bản. Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters ngày 11 tháng 9, vài tháng trước khi tuyên bố từ chức, thủ tướng Abe đã khởi động một kế hoạch thay đổi chính sách quốc phòng, lần đầu tiên cho phép quân đội Nhật lên kế hoạch tấn công các mục tiêu trên bộ ở Trung Quốc và các khu vực khác của châu Á. Cho đến nay, quân đội Nhật Bản chủ yếu lo việc ngăn chặn những cuộc tấn công từ trên không và trên biển. Thay đổi chính sách mà ông Abe đề nghị sẽ thúc đẩy lực lượng võ trang Nhật tạo ra một học thuyết quân sự mới để hướng mục tiêu phản công vào các địa điểm của kẻ thù trên đất liền. Nếu được chính phủ kế nhiệm tại Nhật thông qua, chính sách này sẽ đánh dấu một trong những thay đổi quan trọng nhất trong chủ thuyết quân sự của Nhật Bản kể từ sau Thế chiến thứ hai. Điều này phản ánh nỗ lực bền bỉ của ông Abe trong việc trang bị cho Nhật một quân đội mạnh mẽ hơn trước những mối lo ngại ngày càng tăng về ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Theo Reuters, chính các hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc, đặc biệt là xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở biển Hoa Đông mà Tokyo kiểm soát nhưng bị Bắc Kinh tranh chấp, là nguyên do thúc đẩy Nhật Bản thay đổi chủ thuyết quân sự.
Trong một bài phỏng vấn, ông Masashisa Sato, một nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do của ông Abe, người từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng và Thứ trưởng Ngoại giao, xác nhận xin trích. Lý do chính thúc đẩy chúng tôi hành động là Trung Quốc. Chúng tôi không nhấn mạnh quá nhiều trên điều đó, nhưng các lựa chọn an ninh mà chúng tôi đưa ra đều là xuất phát từ yếu tố Trung Quốc. Trên nguyên tắc, Nhật Bản đã từ bỏ quyền tiến hành chiến tranh sau Thế chiến thứ hai. Thành ra, mỗi khi mà nước này gợi lên vấn đề tấn công vào các mục tiêu trên đất liền, tức là tấn công vào nước ngoài, tranh cãi đã lập tức nổi lên với các láng giềng châu Á, đặc biệt là với Trung Quốc. Bất chấp điều đó, theo Reuters, vào tháng 6 vừa qua, ông Abe đã yêu cầu giới hoạch định chính sách quốc phòng cao cấp của Nhật Bản thực hiện các đề xuất của đảng cầm quyền trong lĩnh vực quân sự, trong đó có học thuyết tấn công trên bộ, hay nói rộng ra là oanh kích. Theo hai người trong cuộc, trong đó có quyền tổng thư ký Đảng Dân Chủ Tự Do Tomomi Inada, thì đề xuất kể trên sẽ trở thành chính sách nếu được lồng vào trong một chiến lược quốc phòng sửa đổi. Trả lời Reuters, ông Inada tỏ vẻ tin tưởng, xin trích. Tôi không nghĩ rằng sẽ có nhiều phản đối trong đảng. Hướng đi đó sẽ không thay đổi, ngay cả đối với một thủ tướng mới.
Trong kế hoạch phản công bằng cách tấn công trên bộ, một trong những vấn đề quan trọng cần giải quyết là phải có các loại tên lửa tầm xa như tên lửa hành trình chẳng hạn.
Theo Reuters, sử dụng tên lửa tầm xa không phải là vấn đề. Hiện nay, quân đội Nhật Bản đã có quyền dùng tên lửa tầm xa để tấn công các chiến hạm của kẻ thù, một khả năng được cho là hợp lý và hợp pháp vì mục tiêu là phá hủy những vũ khí đe dọa Nhật Bản. Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, ông Itsunori Onodera, đề xuất tấn công trên bộ cũng có thể viện đến những lý do tương tự. Và như vậy, những người ủng hộ kế hoạch này cho rằng luật pháp của Nhật Bản sẽ không cần phải sửa đổi. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9 vừa qua, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản vẫn do ông Abe lãnh đạo và bao gồm các quan chức nội các chủ chốt, bao gồm cả ông Suga, đã họp lại và xác nhận trong một thông cáo là sẽ xây dựng một chiến lược an ninh quốc gia mới vào cuối năm nay. Trong thông cáo có một câu dự báo cho việc thay đổi chiến lược. Xin trích, có một câu hỏi đã được đặt ra là liệu việc ngăn chặn đơn thuần các cuộc tấn công có đủ để bảo vệ hòa bình, cuộc sống và sinh kế của người dân hay không?
Đối với tướng Kazutoshi Kawano, người cho đến năm ngoái là chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Nhật Bản, để có vũ khí tấn công trên bộ, Nhật Bản có thể mua loại tên lửa hành trình Tomahawk BGM-109 do Mỹ chế tạo.
Tên lửa Tomahawk có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 2.500 cây số, do đó đạt được hầu hết Trung Quốc và phần lớn vùng viễn Đông Nga trong tầm bắn. Tuy nhiên, ông Kawano cũng nói rõ là Nhật Bản chỉ có thể có khả năng tấn công đó trong vòng 5 năm tới đây. Còn để có một hệ thống tấn công hoàn chỉnh, bao gồm các vệ tinh nhắm mục tiêu và các thành phần tác chiến điện tử, thì sẽ tốn kém hơn rất nhiều và cần đến hơn 10 năm. Trong khi chờ đợi, Nhật Bản sẽ phải lệ thuộc vào Hoa Kỳ về tình báo và giám sát. Để biến học thuyết quân sự mới thành hiện thực, tân chính phủ Nhật sẽ phải hoàn tất kế hoạch mua sắm giữa kỳ cũng như chiến lược quốc phòng sửa đổi vào cuối tháng 12, trước khi Bộ Quốc phòng đệ trình yêu cầu ngân sách hàng năm. Điều đó có thể vấp phải sự phản kháng từ đồng minh đang cầm quyền của Đảng Dân Chủ Tự Do là Đảng Phật Giáo Komeito, vốn lo ngại rằng động thái như vậy sẽ làm mích lòng Trung Quốc và đi ngược lại hiến pháp chủ hòa hiện hành. Ngay cả một thành phần được cho là diều hâu trong nội bộ Đảng Dân Chủ Tự Do, trong đó có đối thủ tranh chức Thủ tướng Nhật với ông Suga là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, cũng nhận thấy một mặt trái tiềm tàng của việc mua tên lửa hành trình tầm xa của Mỹ. Nhân vật này đã đặt câu hỏi, xin trích, điều gì sẽ xảy ra nếu Hoa Kỳ yêu cầu Nhật Bản phóng tên lửa trong lúc chúng ta lại không muốn?
Thank you. RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh về hợp tác kinh tế mặc dù căng thẳng ngoại giao. Tại Nhật Bản, đảng cầm quyền Tự do Dân chủ chọn ông Yoshihide Suga làm chủ tịch đảng, thay ông Shinzo Abe vừa từ chức vì lý do sức khỏe. Tòa sơ thẩm Việt Nam tuyên hai án tử hình trong vụ Đồng Tâm. Mỗi ngày một sự kiện, trong quan hệ Pháp và Trung Quốc, Paris hết kiên nhẫn với Bắc Kinh. Theo dòng thời sự, phản công trên bộ là chiến lược tối hậu để chống Trung Quốc của Shinzo Abe. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bên cạnh những vấn đề như dịch virus corona tăng mạnh, Hy Lạp mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp để đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ và tình hình Belarus, tất cả các nhật báo Pháp đều tập trung cho chủ đề chính là cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu-Trung Quốc hôm nay.
Trước hết, đối với các nước đầu tàu châu Âu, Le Monde đã nhận xét, trước thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu-Trung Quốc, Pháp tìm kiếm một giọng điệu đúng đắn trước Bắc Kinh.
Bị 30 dân biểu Pháp chất vấn về việc Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, ông Emmanuel Macron rốt cuộc đến ngày 6 tháng 9 đã có câu trả lời. Tổng thống Pháp lên án các trại cải tạo, những vụ bắt giam hàng loạt, mất tích, cưỡng bức lao động và triệt sản, hủy hoại di sản người Duy Ngô Nhĩ, giám sát v.v. là không thể chấp nhận được. Dưới áp lực của dư luận, Pháp và châu Âu từ nhiều tháng qua đã cứng rắn hơn trong vấn đề Tân Cương mà vòng công du thất bại vừa rồi của Vương Nghị đã chứng tỏ. Về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Macron, từ nay đến cuối năm, phía Pháp không xác nhận, dù hồi đầu năm 2018, ông Macron từng cam đoan sẽ quay lại Trung Quốc ít nhất một lần trong năm. Paris muốn có được thỏa thuận đầu tư châu Âu-Trung Quốc trước đã, về mặt song phương thì có dự án nhà máy tái chế chất đốt nguyên tử, một vấn đề vô cùng nhạy cảm vì phải chuyển giao một công nghệ lưỡng dụng.
Trong khi đó, cũng theo Le Monde, Đức trở nên nghi ngờ Trung Quốc, đối tác nay trở thành đối thủ mang tính hệ thống. Dưới sự thúc đẩy của giới kinh doanh, các đảng chính trị ở Đức phải xem lại chủ trương của mình đối với Bắc Kinh.
Chưa bao giờ người đứng đầu tập đoàn Siemens của Đức có những phát biểu mạnh mẽ như vậy về Hồng Kông và Tân Cương. Ông Joe Kaiser vừa rồi kiên quyết lên án tất cả những trạng thức đàn áp, cưỡng bức lao động và vi phạm nhân quyền. Mới cách đây một năm, không thể nào tưởng tượng được những lời lẽ thẳng thừng như vậy từ một tập đoàn mà 10% doanh số thực hiện tại Trung Quốc, nơi Siemens hiện diện từ năm 1872 và nay có đến 35.000 công nhân. Sau 3 ngày trong phái đoàn Thủ tướng Merkel thăm Hoa Lục, ông Kaiser tuyên bố Đức phải giữ thăng bằng giữa các giá trị đạo đức và lợi ích. Sự kiện trên tiêu biểu cho những biến chuyển về nhận thức tại Đức đối với Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Berlin. Báo cáo đầu năm 2019 của Liên đoàn Kỹ nghệ Đức cảnh báo về sự can thiệp của nhà nước Trung Quốc và tham vọng thống trị về công nghệ. Trung Quốc không còn là công xưởng đơn thuần mà đã trở thành người cạnh tranh đáng ngại. Ban đầu giới kinh doanh Đức rất ngại chỉ trích Bắc Kinh vì sợ bị trả thù, nhưng nay họ hiểu rằng nói thẳng sẽ được tôn trọng hơn. Về mặt chính trị, việc triển khai 5G của Huawei cũng gây tranh cãi dữ dội trong đảng CDU của bà Merkel, còn đảng SPD đồng tình chống Huawei lần đầu tiên cuối tháng 6 đã công bố một văn bản 11 trang xác định chiến lược đối phó với Trung Quốc. Một số người hy vọng vào cuối nhiệm kỳ của bà Merkel, Đức sẽ gây áp lực mạnh hơn về nhân quyền.
La Croix ghi nhận, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu-Trung Quốc, Berlin đổi thái độ với Bắc Kinh, là chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu, Đức nay đứng trên tuyến đầu đối phó với Trung Quốc.
Đại dịch khiến hội nghị Leipzig được tiến hành qua video, thu hẹp giữa các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu và Tập Cận Bình, nhưng như vậy lại giúp châu Âu có được tiếng nói thống nhất. Riêng trong lĩnh vực thương mại, Trung Quốc hy vọng ký được hiệp ước đầu tư trước cuối năm, nhưng châu Âu không tin tưởng vì Bắc Kinh không thấy tiến bộ trong vấn đề sở hữu trí tuệ và mở cửa thị trường công. Trong bối cảnh đó, Berlin thẳng thừng chỉ trích không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị. Một nhà quan sát nhận xét, Đức đã giật mình tỉnh thức từ năm 2016 trước làn sóng đầu tư ồ ạt của Trung Quốc. tập đoàn robot hàng đầu là KUKA bị Trung Quốc thâu tóm, rồi đến nhà sản xuất máy công cụ Cloud Smart Fire, công ty năng lượng EEW. Tổng cộng Trung Quốc đổ vào Đức hơn 13 tỷ đô la năm 2017. Sau đó, chính quyền McCain phải sửa đổi luật để ngăn chặn. Đối với các dự án đầu tư về cloud, trí tuệ nhân tạo, không gian, v.v., nay Đức ưu tiên cho châu Âu. Tuy vậy, Berlin vẫn muốn duy trì vị trí quan trọng tại Trung Quốc, đồng thời gia tăng quan hệ đối tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liberation nhận định, Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu, một thượng đỉnh đầy thách thức với các hồ sơ, thương mại, 5G, Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông v.v. Nhưng 27 nước châu Âu sẽ cố gắng có cùng một tiếng nói trước Tập Cận Bình.
Trong bài phỏng vấn, ông Michel Foucault, chuyên gia về châu Á của trung tâm CEPI, khẳng định không có cạnh tranh bình đẳng giữa châu Âu và Trung Quốc khi Bắc Kinh trợ giá ồ ạt cho kỹ nghệ và áp đặt chuyển giao công nghệ. Trung Quốc cũng dễ dàng mua các công ty châu Âu, trong khi chiều ngược lại thì rất phức tạp. Ông cũng nhận thấy sự thay đổi quan điểm của Đức. Cách đây 2-3 năm, Bạc Lan đã có nhiều nhượng bộ để thâm nhập được thị trường Hoa Lục. Nhưng rồi đã nhận ra, Bắc Kinh không phải là một người cạnh tranh bình thường. Trung Quốc đã đuổi kịp phương Tây trong lĩnh vực rất nhạy cảm đối với người Đức là xe hơi, đặc biệt là xe chạy bằng điện, và trong 3 năm nữa sẽ gây khó khăn cho Đức. Theo chuyên gia Foucault, đây là lý do chủ yếu khiến Bạc Lan thay đổi thái độ với Bắc Kinh.
Tờ báo Cánh Tả cũng nhận thấy 27 nước thành viên đã sáng suốt hơn sau đại dịch. Sau khi hào hiệp giúp đỡ Bắc Kinh vào lúc dịch COVID mới xảy ra, nay các nước châu Âu chọn lựa đường lối cứng rắn như kiểu của Mỹ.
Ngoại giao khẩu trang sẽ đi vào lịch sử của ngành ngoại giao như một thất bại thảm hại của Tập Cận Bình, thái độ hung hăng đã gây phản tác dụng. Nếu hồi kết của sự ngây thơ châu Âu trước Bắc Kinh đã được Tổng thống Pháp tuyên bố từ năm ngoái, đại dịch đã khiến cho sự ngờ vực Trung Quốc chưa bao giờ lên cao như thế. Trong khi năm 2020 khởi đầu rất thuận lợi giữa đôi bên, ngay từ tháng Chiên, hàng triệu tấn dụng cụ thiết bị y tế đã được các nước châu Âu hào phóng viện trợ cho Bắc Kinh một cách lặng lẽ. Nhưng đến tháng 3, đến lượt châu Âu bị con virus từ Vũ Hán hoành hành, Trung Quốc đã hỗ trợ, nhưng khu chiên chống trống tưng bừng để tự quảng cáo và nhấn mạnh sự bất lực của Liên hiệp châu Âu. Không dừng lại ở đó, Bắc Kinh còn xua hàng đàn chiến lang bôi nhọ các chính phủ châu Âu, chưa kể một số mặt hàng y tế Trung Quốc lại là hàng dỏm. Đầu tháng 9, Bắc Kinh đã nhận ra hậu quả. Vương Nghị và Dương Khiết Trì được các nước châu Âu tiếp đón một cách lạnh nhạt. Chưa kể Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc còn đi thăm Đài Loan, trong khi nước này là thành viên nhóm 17+1, công thức được Trung Quốc lập ra để tập hợp các nước Trung và Đông Âu. Cộng hòa Séc còn là đầu cầu thâm nhập của Bắc Kinh. Thật ra, sự hung hăng của Trung Quốc đã có từ rất lâu. Không có ông Donald Trump, có lẽ châu Âu vẫn luôn nhút nhát trước Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ đã đánh thức phương Tây khi khởi động cuộc thương chiến, cáo buộc rất đúng là Trung Quốc không tôn trọng luật lệ quốc tế. Như vậy đã chấp thêm đôi cánh cho châu Âu. Từ 2017, châu Âu liên tục tăng cường chống phá giá, trợ giá của Trung Quốc, giám sát đầu tư, chuyển giao công nghệ, đòi hỏi mở cửa thị trường tương xứng. Đặc biệt, việc Bắc Kinh giấu giếm đại dịch corona đã gây tác hại lâu dài, suy thoái trầm trọng nhất trong thời bình kể từ 3 thế kỷ qua. Liên hiệp châu Âu yếu đi trong lúc phải tự vệ hết mình trước một Trung Quốc ít bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng do mình gây ra.
Tương tự, Lezeco cho rằng, Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu Trung Quốc diễn
châu Âu quyết không ký hiệp ước đầu tư đã thương lượng từ 7 năm qua với Trung Quốc, một khi không có được những bảo đảm từ phía đối tác mà nay chỉ gây ngờ vực. Vương Nghị lấy đa phương ra để thuyết phục, cố làm dịu đi hình ảnh của Trung Quốc trong vòng công du vừa qua, nhưng không thoát được những chất vấn về Hồng Kông, Tân Cương, Biển Đông. Theo một nguồn tin ngoại giao ở Brussels, làn sóng Trung Quốc trước đây đe dọa gây chia rẽ châu Âu đang bị đẩy lùi. Đang căng thẳng với Mỹ, Bắc Kinh hy vọng tránh được việc châu Âu xích lại gần với Hoa Kỳ. Theo nhà nghiên cứu Marc Julien, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thượng đỉnh châu Âu-Trung Quốc lần này là cơ hội cuối cùng cho quan hệ đôi bên trước cuộc bầu cử Mỹ, mà nếu ông Joe Biden chiến thắng sẽ mở đường cho việc củng cố mối liên hệ giữa Mỹ và châu Âu.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Hiệp định thương mại tự do với châu Âu buộc nông dân trồng lúa Việt Nam phải từ bỏ sử dụng hóa chất. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Võ Tòng Xuân.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Hiệp định thương mại tự do Liên hiệp châu Âu Việt Nam gọi tắt là EVFTA chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 2020, đang mở ra cho gạo Việt Nam một thị trường xuất khẩu mới, cụ thể là Liên hiệp châu Âu dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo mỗi năm. Nhưng để có thể xuất khẩu sang châu Âu và từ đó đi sang các thị trường khác, gạo Việt Nam phải đáp ứng những tiêu chuẩn gắt gao về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là nông dân trồng lúa ở Việt Nam phải dần dần từ bỏ việc sử dụng các loại phân hóa học để chuyển sang sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh để cho gạo Việt Nam sạch hơn. Trong phần tạp chí hôm nay, RFI trao đổi về vấn đề này với giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ, một trong những chuyên gia nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Xin kính chào giáo sư Võ Tòng Xuân. Cảm ơn giáo sư đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay. Thưa ông, thì nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên hiệp châu Âu mà gạo của Việt Nam sẽ xuất khẩu nhiều hơn sang châu Âu. Thế nhưng phía Liên hiệp châu Âu thì họ đặt ra những cái tiêu chuẩn gì cụ thể cho gạo nhập từ Việt Nam ạ?
Từ hơn 6 tháng nay đó, khi mà nghị viện của EU chấp thuận EVFTA thì tôi cũng có tham khảo rất nhiều ý kiến của các bạn bên châu Âu, nhất là những người chuyên môn nhập khẩu gạo. Thì tôi cũng biết rằng là bây giờ Việt Nam sẽ có một cái ưu đãi rất lớn của bên EU bằng cách là mình có thể xuất khẩu được nông sản đi thuế suất bằng không. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta không có chuẩn bị cho nó kỹ càng. Các bạn cũng đã khuyến cáo là họ biết là nông dân Việt Nam vốn rất thích năng suất cao. Khi năng suất cao thì phải dùng rất nhiều hóa chất để phân bón cũng như là thuốc bảo vệ thực vật. Mà cũng vì thế cho nên nông sản của Việt Nam sẽ không thể nào đạt được cái yêu cầu của bên phía EU. Vì phía EU thì rất là gắt về mặt là các hóa chất độc hại hoặc là các hóa chất mà nó không được phía EU chấp thuận. Và đồng thời thì bên phía EU cũng đòi hỏi là mọi cái sản phẩm từ Việt Nam phải có cái chứng chỉ xuất xứ từ Việt Nam. Không thể nào mà có một cái sản phẩm mà xuất xứ không rõ ràng. Thì vì lý do đó mà bản thân tôi thì cũng đã sinh hoạt với rất nhiều hợp tác xã cũng như là những nhiều doanh nghiệp có ý muốn là sẽ tham gia trong cái việc xuất khẩu hàng nông sản sang châu Âu. Tôi đã khuyến cáo bà con nông dân rằng là chúng ta không thể nào mà sản xuất với cái năng suất quá cao như là trước đây bằng cách bón phân hóa học.
Thưa giáo sư, như vậy cụ thể thì việc sử dụng quá nhiều phân hóa học có tác hại như thế nào đối với cây lúa và đất trồng lúa ở Việt Nam ạ?
Nhất là khi bà con bón phân ure thôi đó, một cách không có cân đối với các loại dưỡng chất khác trong đất, thì nó sẽ làm cho đất của bà con chúng ta càng ngày càng chai đi. Chỉ có ure mà thôi đó, thì các chất khác ban đầu thì nó lấy ra từ trong đất, nhưng mà từ từ không còn để mình lấy ra nữa. Từ đó thì đất sẽ rất là nghèo nàn, mà bà con gọi là đất nó chai. Nghèo nàn vì các cái dưỡng chất cho cây trồng, đồng thời nghèo nàn về các cái vi sinh vật, nó giúp cho cái rễ có thể chống cự được các cái loại vi sinh vật phá hại rễ, và đồng thời thì nó cũng không còn những vi sinh vật có ích để mà rễ nó hút lên trên thân cây để có thể chống cự lại được những cái sâu hoặc là bệnh tấn công vào cây trồng của mình. Như thế thì nông dân mình cũng đã hiểu cái ý đó, nhưng mà không có biết doanh nghiệp nào sẽ xuất khẩu hàng hóa sang bên Âu Châu, thì cái người nông dân vẫn sản xuất theo cái kiểu thường của họ, tức là họ sản xuất để cho năng suất cao bằng cách bón phân hóa học.
Như ông có nói ở trên thì cho tới nay nông dân Việt Nam ưa dùng phân hóa học để lúa có được năng suất cao. Bây giờ chuyển sang dùng phân hữu cơ và phân vi sinh thì chắc là năng suất sẽ thấp hơn. Như vậy thì phải làm sao để bảo đảm cho họ là gạo sạch đó sẽ có nơi tiêu thụ ở châu Âu và họ sẽ có lợi khi từ bỏ phân hóa học?
Muốn làm được như thế thì phải có doanh nghiệp đứng ra hợp tác, ký hợp đồng với bà con nông dân để mà bao tiêu cái sản phẩm của bà con nông dân trồng, để mà họ có thể, thứ nhất là họ có được cái xuất xứ nơi trồng ra cái nguyên liệu để mà làm cái sản phẩm này sang bên châu Âu. Thì cũng rất là nhạy bén là ở đồng bằng sông Cửu Long mình cũng có nhiều nhà xuất khẩu, thí dụ như là công ty Trung An của Thốt Nốt hoặc là công ty Cỏ Mai ở bên Cao Lãnh ở Đồng Tháp. Thì những công ty này đi trước, họ hợp đồng với bà con nông dân, rồi họ xuống tận cái vùng mà họ hợp đồng để họ phổ biến về cái quy trình sản xuất sạch, gạo có chất lượng và an toàn. Vì vậy mà khi bắt đầu xuất khẩu từ 1 tháng 8 này đó, chúng tôi thấy là thí dụ như công ty Trung An đã xuất khẩu và họ đã đạt được cái tiêu chuẩn khắt khe do bên EU đòi hỏi. Tôi thấy rõ ràng là bà con nông dân bây giờ họ biết là cái thị trường rất là khó khăn và họ phải sản xuất như thế nào mà không có sử dụng những cái hóa chất mà bên người mua không muốn. Thì hiện nay phân hữu cơ và phân vi sinh và phân sinh học đang được phổ biến ở Việt Nam mình. Thì những người nông dân đi đầu, những hợp tác xã đi đầu cùng với doanh nghiệp của họ, họ đã làm ra được những cái hạt gạo rất là sạch, ngon, thơm. Tôi rất mừng là vừa qua là công ty Trung An cũng đã xuất khẩu được gạo của Trung An rất là tốt, rất sạch. Tôi nghĩ là tới đây thì các cái doanh nghiệp khác họ cũng sẽ là bắt chước làm gì doanh nghiệp Trung An. Nói một cách khác là nông dân hiện nay họ đã thức tỉnh, là bây giờ mình nhờ khẩu sang Âu Châu mà được cái thị trường rất khó tính này là chấp nhận, thì cái việc mà mở thị trường sang những cái nước khác thì cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đây là một cái lợi thế mà Việt Nam hiện nay đang cố gắng thực hiện. Chính phủ Việt Nam á, cụ thể là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đưa ra cái hướng mà tất cả các nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long này cần phải theo. Tức là bây giờ mình phải bớt được cái lượng hóa chất đưa vào trong đồng ruộng của mình, đặc biệt là phần ure, phải tăng cường sử dụng các cái phân hữu cơ và phân vi sinh. Thì những người nông dân đi đầu trong việc sử dụng các chế phẩm mới thích hợp cho thời đại ngày nay đó, thì họ cũng thấy rõ ràng là giảm cái lượng phân đạm hóa học thậm chí tới 70%. Thì họ vẫn thấy là có năng suất tương đối là chấp nhận được, mà cái giá thành sản xuất lại nó hạ hơn. Vì khi mà vùng rễ của cây lúa mình nhận đủ các cái vi sinh vật trong cái hợp chất vi sinh và phân hữu cơ này đó, thì nó làm cho cái cây lúa mạnh hơn, nó hấp thu lên trên thân cây lúa những loại vi sinh vật giúp cho cây lúa được miễn nhiễm với các loại sâu bệnh. Tôi chắc chắn là chỉ trong vòng năm nữa thì hầu hết nông dân sẽ phải chuyển sang phương pháp sử dụng phân bón vi sinh, phân bón hữu cơ. Như thế thì phải nói rằng là nhờ có cái hiệp ước với EU mà làm cho cái người nông dân Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam phải đổi mới tư duy, họ phải sửa lại cái cung cách sản xuất, sử dụng cái quy trình an toàn và chất lượng.
Thưa giáo sư, như vậy là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên hiệp châu Âu là cánh cửa mở ra cho gạo Việt Nam sang châu Âu, nhưng cũng sẽ giúp gạo Việt Nam một khi nâng cao chất lượng đi sang các thị trường khác, có phải không ạ?
Tôi thì rất là tin tưởng là chúng ta sẽ phát triển sang các thị trường khác. Thị trường châu Âu tuy là khó khăn như thế nhưng mà dự kiến chỉ nhập khoảng 80.000 tấn gạo của Việt Nam mà thôi. Trong khi đó thì cái hệ thống các siêu thị ở bên Mỹ có thể tiêu thụ khoảng chừng 550.000 tấn mỗi năm gạo thơm. Hiện nay thì chúng ta biết là cái gạo Việt Nam là giống SC25, là giống được quốc tế vinh danh là gạo ngon nhất, nhờ nó vừa thơm mà vừa ngon. Khi mà người ta trồng trong cái điều kiện hữu cơ và vi sinh, không sử dụng nhiều hóa chất thì tuyệt nhiên sâu bệnh là ít lầy, cho nên người ta không phải cần những thuốc bảo vệ thực vật. Cộng với phân bón hóa học cũng ít lại, tăng cường cái phân vi sinh, phân sinh học thì nó làm cho chất lượng gạo rất là ngon, khác xa với lại cái chất lượng gạo mà dù sử dụng nhiều hóa chất. Thì tôi rất là tin tưởng là sau khi đạt được cái chỉ tiêu với châu Âu thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ mở mạnh sang bên Mỹ cũng như là bên Trung Đông và bên châu Phi để mà làm cho cái ngành sản xuất và chế biến gạo của Việt Nam trở thành một cái ngành có thể tham gia cung cấp cho các nước trên thế giới gạo ngon mà giá thành nó hạ hơn gạo của Thái Lan. Chúng ta làm được như thế là bởi vì cái gạo ngon của mình nó khác với gạo ngon của Thái Lan, là Thái Lan trồng chỉ một vụ một năm, nhưng mà Việt Nam chúng ta trồng, nếu mà cần thì chúng ta trồng 3 vụ một năm. Nhưng mà bình thường đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo với lại các cái doanh nghiệp với bà con nông dân là chỉ nên trồng 2 vụ thôi, để mà 1 vụ nữa thì để đất nó bỏ không nữa, làm chúng ta nuôi cá hoặc là nuôi tôm.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Võ Tổng Xuân.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài Nhật Bản muốn duy trì tổ chức Olympic Tokyo 2021 bằng mọi giá. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 vì đại dịch virus corona đã bị lùi lại một năm, vẫn sẽ phải diễn ra trong năm tới bằng bất cứ giá nào. Chính phủ Nhật hôm 9 tháng 9 vừa qua đã dứt khoát tuyên bố như trên. Nhiều quan chức chính trị và thể thao cũng ủng hộ quyết tâm tổ chức Thế vận hội Tokyo dù đại dịch diễn biến thế nào. Hồi đầu năm nay, giữa lúc cả thế giới đang lao đao khi đại dịch COVID-19, CEO và chính phủ Nhật đã buộc phải quyết định hoãn khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 sang ngày 23 tháng 7 năm 2021, khi mà mọi công tác chuẩn bị từ 7 năm qua cho sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này đã gần như hoàn tất. Cho đến thời điểm này, Nhật Bản dù bước đầu đã kiềm chế được đà lây lan của dịch, nhưng nước Nhật vẫn hầu như chưa mở cửa biên giới với bên ngoài. Việc tìm ra vaccine ngừa COVID-19 vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu lâm sàng. Nhiều dấu hiệu đại dịch lại trỗi dậy ở lục địa châu Âu. Khả năng lùi lại Thế vận hội thêm một lần nữa đã được các nhà tổ chức và CEO khẳng định là không thể được. Trong khi đó, những đồn đoán lại dấy lên về việc hủy sự kiện thể thao tập hợp 11.000 vận động viên đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đi cùng còn có 5.000 huấn luyện viên lãnh đạo đội và 20.000 phóng viên của các hãng truyền thông cùng 60.000 người tình nguyện tại chỗ. Chưa kể số lượng du khách người hâm mộ đến với sự kiện cũng phải là con số hàng triệu. Trong điều kiện đại dịch COVID-19 vẫn còn những diễn biến khó lường, thời gian còn lại gần một năm không phải là nhiều. Việc duy trì một sự kiện quốc tế lớn như Thế vận hội mùa hè Tokyo đang đặt chính phủ Nhật trước thách thức lớn, không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về hình ảnh của đất nước. Mặc dù quyết tâm chính trị là rất lớn, nhưng quyết định cuối cùng không thể là đơn phương của chính phủ Nhật. Như nhận định với chuyên gia Trần Văn Mùi tham gia chương trình tạp chí thể thao với chúng ta hôm nay.
Tức là Mancini đã dẫn lời của Bộ trưởng đặc trách Olympic của Nhật Bản, tức là bà Seiko Hashimoto hôm 8 tháng 9 và khẳng định rằng là Thế vận hội Tokyo sẽ được tổ chức vào năm sau. Và cái từ mà mọi người có vẻ băn khoăn nhất, tức là dùng cái từ bằng mọi giá. Và Phó Chủ tịch của IOC phụ trách vấn đề điều phối của Olympic đó, là ông John Cortes, hôm 7 tháng 9 trước đó thì cũng đã phát biểu với đại AFP là Thế vận hội sẽ diễn ra dù có hay là không có COVID-19 và dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 7 năm 2021. Thì chúng ta cần phải biết thế này là Olympic là một cái sự kiện thể thao mà nó mang tính chất toàn cầu và nó liên quan đến tất cả các cái tổ chức thể thao của thế giới. Đứng đầu là IOC, tức là Ủy ban Olympic Quốc tế, thì họ phải có phối hợp với tất cả các cái liên đoàn thể thao. Và cái hoạt động đó, tức là hoãn Olympic hay là tổ chức Olympic thì đều phải được tuyên bố hay là được xác định một cách rất là rõ ràng, cụ thể và rất sớm. Bởi vì tất cả những cái hoạt động khác ấy, nó đều chạy theo đó. Tôi lấy ví dụ như là Olympic mà diễn ra thì tất cả những cái giải thế giới của các liên đoàn tổ chức hoặc là thậm chí ở các châu lục, ở các cái giải quốc gia đều phải dời tất cả các cái hoạt động đó vì nó không thể trùng lắp vào cái thời điểm đó. Đội tuyển quốc gia của các nước sẽ đến tham dự. Vấn đề còn lại là các cái nhà tài trợ họ cũng sẽ tập trung cho Olympic vì đó là cái sự kiện thu hút toàn cầu mà 4 năm mới diễn ra một lần. Do đó cho nên cái việc mà đưa ra quyết định đó nó không phụ thuộc hẳn vào chỉ ban tổ chức địa phương, tức là của Nhật Bản, mà nó là sự phối hợp của Ủy ban Olympic Quốc tế với các liên đoàn thể thao thế giới cùng với sự đồng thuận của tất cả các cái nước mà chuẩn bị cho Olympic. Họ phải tham khảo bằng tất cả các ý kiến đó, kể cả cái việc hoãn trước đây. Khi mà Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra đó, thì cũng đã nói chuyện với ông Chủ tịch Olympic là Thomas Bach, rồi cũng đã có những cái cuộc trao đổi trước đó với lại những cái nước của G7, và sau khi tham khảo ý kiến thì ngày 24 tháng 3 thì chính Thủ tướng Shinzo Abe mới thông báo là Olympic sẽ hoãn, dù biết rằng là cái chuyện hoãn là bắt buộc, là bất khả kháng.
Trong cái bối cảnh tình hình bệnh dịch vẫn còn chưa rõ ràng và diễn biến rất phức tạp như thế này, mặt khác thì cũng không thể lùi thêm được nữa. Đấy là một cái chắc chắn. Vì các nhà tổ chức cũng như là Ủy ban Olympic Quốc tế hiện giờ chắc hẳn là đang rất đau đầu để nghĩ ra những kịch bản tổ chức cho một cái kỳ Olympic
đặc biệt.
À, đúng như vậy, tức là IOC và ban tổ chức Olympic Tokyo đã vào cái ngày 10 tháng 6, họ đã có một cái kỳ họp để báo cáo trước Ủy ban Olympic quốc tế về việc đã phải chuẩn bị tổ chức cái Olympic kỳ này như thế nào trước khi họ đưa ra quyết định. Thì khi đó, thì ban tổ chức, ông Yoshiro Mori và ông Toshiro Muto, tức là ông trưởng ban và đồng thời ông giám đốc điều hành, đã báo cáo ra cái Ủy ban Olympic quốc tế đến 200 mục cần phải giảm để mà đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và giảm bớt cái tác động tài chính khi mà cái sự kiện thể thao này được tổ chức. Như vậy có nghĩa là họ đã tính đến những cái mục cần phải đơn giản hóa và đặt ra ba cái yêu cầu chính, tức là nếu mà phải tổ chức thì phải có một cái môi trường, đặc biệt là cái môi trường thật là an toàn, thật là tốt để không có bị nhiễm COVID. Cái thứ hai nữa thì trong cái tình hình này thì cái việc mà đơn giản hóa để mà giảm chi phí là rất cần thiết, nhưng mà đồng thời cũng để có thể tổ chức một cách thành công. Thì như vậy họ đã có sự tham khảo ý kiến của IFS, tức là International Federation of Sports, tức là các liên đoàn, để lấy cái ý kiến là nếu như tổ chức như vậy thì sẽ như thế nào, thì người ta cũng đồng thuận là các liên đoàn cũng sẽ phải dời lịch, đồng thời sẽ tổ chức những cái cuộc thi đấu mà vòng loại đó còn tiếp tục, rồi có những cái bước đơn giản để tổ chức như thế nào là có thể làm được. Cái thứ hai nữa đó thì ban tổ chức cũng phải có sự thỏa thuận với các cái nhà tài trợ. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái việc tránh thiệt hại tài chính là cái chuyện rất là cần thiết, vì là Nhật họ đã chi đến 12,35 tỷ cho Olympic Tokyo và các nhà tài trợ thì cũng đã bỏ ra một số tiền trên 3 tỷ. Cái đặc biệt thứ hai nữa là chúng ta phải thấy cái hình ảnh đất nước của nước Nhật á, với cái tiêu chí mà họ đề ra tôi cho cái kỳ Olympic này, nó gọi là Discovery Tomorrow, tức là khám phá cho ngày mai. Mà nếu mà tổ chức mà nó không đạt được thì nó cũng sẽ là mất cái hình ảnh của từ đó đi. Với thế giới thì như vậy họ đã lập ra một cái ban được gọi là ban ứng phó với sự kiện khẩn cấp tác phong. Và trong đó, đó thì cái tổ chức WHO cũng phải tham gia vào, cử chuyên gia để mà có những cái advice, những khuyến cáo để đảm bảo sức khỏe. Họ làm rất kỹ, mà chúng ta cũng đã biết là nước Nhật thì lúc nào cũng rất là cẩn thận rồi. Cho nên là khẳng định một lần nữa, tức là cái việc mà quyết định này nó không phải là chỉ có đơn phương của ban tổ chức từ phía Nhật, mà nó là một cái quyết định mà nó phối hợp toàn thế giới, trong đó kể cả các tổ chức về y tế cũng như các tổ chức chuyên môn từ phía IOC và các liên đoàn thể thao thế giới.
Như vậy là có thể hiểu là các khả năng hủy cũng như hoãn thêm thời gian đều không thể được với Olympic Tokyo. Vậy có thể hiểu quyết tâm bằng mọi giá của chính quyền Nhật là như thế nào?
Rất là nhiều bằng tờ báo đặt vấn đề là cái chuyện mà hủy Olympic thì có thể xảy ra hay không? Họ vẫn khẳng định rằng là chưa bao giờ Ủy ban Olympic quốc tế cũng như ban tổ chức của Nhật có đưa vấn đề đó ra để bàn. Mà hầu như sau khi tham khảo ý kiến của các liên đoàn thể thao thế giới cùng với là Ủy ban Olympic quốc tế với các nước ấy, thì người ta cũng đã có một cái niềm tin rằng là chắc có lẽ là sẽ không có cái chuyện quỹ, mà nếu phải tổ chức trong cái điều kiện mà ngặt nghèo thì chỉ là đơn giản hóa mà thôi. Bởi vì thế này, ở trong lịch sử thì cũng đã có những cái chuyện boycott, tức là họ tẩy chay, thì một số nước không tham dự. Lần này cũng vậy, thì đại dịch có thể ở một cái nơi nào đó rất nặng nề và cái khả năng mà cái đoàn thể thao đến dự đó là không thể có được, thì cũng có thể diễn ra, thì cũng sẽ có những nước thì có thể dự. Trong cái tình hình hiện tại thì dịch nó cũng không phải là tất cả hơn 200 quốc gia mà bị đều như vậy. Cho nên là người ta cũng hy vọng rằng cái việc là chống dịch nó có cái hiệu quả. Cái việc thứ hai nữa là nếu như trong cái tình trạng mà ngặt nghèo quá, nếu như mà phải giảm đi chừng 20-30 nước thì cái chuyện đó cũng là trong cái điều kiện có thể tổ chức được, không có vấn đề gì phải lo cả. Cho nên bằng mọi giá là như vậy.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh về hợp tác kinh tế mặc dù căng thẳng ngoại giao. Tại Nhật Bản, đảng cầm quyền tự do dân chủ chọn ông Yoshihide Suga làm chủ tịch đảng, thay ông Shinzo Abe vừa từ chức vì lý do sức khỏe. Tòa sơ thẩm Việt Nam tuyên hai án tử hình trong vụ Đồng Tâm. Mỗi ngày một sự kiện trong quan hệ Pháp và Trung Quốc, Paris hết kiên nhẫn với Bắc Kinh. Theo dòng thời sự, phản công trên bộ là chiến lược tối hậu để chống Trung Quốc của ông Shinzo Abe. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Tú Anh, trong một tạp chí kinh tế tuần này, Thanh Hà nói về Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc cùng không vội đạt được thỏa thuận đầu tư song phương. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Jeremy phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ thường lệ.